là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn các giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên và Trạm Tấu. Huyện Yên Bình tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Huyện Mù Căng Chải tích cực thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy.
Tiếp đó là phản ánh những tín hiệu vui từ việc liên kết bao tiêu trồng sả ở xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan bàn các giải pháp về thu ngân sách 6 tháng cuối năm, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách từ phát triển quỹ đất. Năm 2019, thu ngân sách từ phát triển quỹ đất khối tỉnh phấn đấu đạt 700 tỷ đồng, trong đó 550 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, 150 tỷ đồng thu từ thuê đất một lần. Đến nay đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được trên 182 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách là 63 tỷ đồng. Số tiền nợ đọng còn trên 119 tỷ đồng. Hiện các ngành chức năng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để đấu giá các quỹ đất có số thu lớn, triển khai thủ tục thu hồi đất đối với các quỹ đất và phối hợp thực hiện đối với các dự án đấu thầu tiền thuê đất một lần tại thành phố Yên Bái và thị xã Nghi Lộ. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số quỹ đất chuyển từ hình thức BT sang đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và đất ở của tỉnh trong công tác chỉ đạo thu ngân sách thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành và địa phương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thu ngân sách của tỉnh đề ra. Tập trung rà soát quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện và bổ sung điều chỉnh một số quỹ đất đối với dự án BT để đấu thầu hoặc cho thuê đất. Tổng hợp đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngoài thẩm quyền để báo cáo Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kịp thời giải quyết. Các sở ngành địa phương đề xuất các danh mục dự án phát triển quỹ đất, bố trí giải phóng mặt bằng đến năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị tham mưu trình tự, thủ tục, hồ sơ có liên quan cho từng dự án cụ thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời xử lý theo hướng linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo tiến độ thu ngân sách đề ra. Bố trí vốn từ phát triển quỹ đất ưu tiên cho các dự án khối tỉnh, trước mắt ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng để làm thủ tục đấu giá đất, giao cho Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành của tỉnh và địa phương xem xét, rà soát các dự án để bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho hoàn chỉnh. Về các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch, thẩm định các dự án liên quan đến hạ tầng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành cần triển khai chặt chẽ, nghiên cứu phương án bố trí mua đất không thông qua đấu giá đối với một số hộ gia đình bị thu hồi đất. Các ngành chức năng rà soát đánh giá cụ thể từng quỹ đất, đề xuất các giải pháp và lộ trình thực hiện, quy trình thủ tục thu hồi, giải phóng mặt bằng, đền bù, tổ chức đấu giá, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 phải hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ đất đã đề ra.
Ngày 13 tháng 6, Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại huyện Văn Yên và huyện Trấn Yên.
Qua kiểm tra thực tế, xã An Thịnh và thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, xã Bao Đáp và xã Đồ Thịnh, huyện Trấn Yên và trao đổi nắm tình hình thiên tai trên địa bàn, cho thấy Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, tổ chức kiện toàn ban chỉ huy ở các cấp, xây dựng hệ thống văn bản kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và xác định các phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, một số kế hoạch, phương án ở cấp xã chưa cụ thể, chưa gắn với thực tế địa bàn và từng hộ dân trong khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng. Kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương. Đồng thời đề nghị hai huyện tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng thôn bản, tổ dân phố và người dân về công tác phòng chống thiên tai, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch phương án cấp xã, đảm bảo cụ thể, sát thực tế, có tính khả thi cao, theo phương châm 4 tại chỗ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đề xuất của các địa phương về tăng cường tập huấn công tác ứng phó thiên tai và kiến nghị về kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở trường học, đất nông nghiệp, đường giao thông và mua sắm trang bị phương tiện đảm bảo nhiệm vụ đã được đoàn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.
Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại huyện Trạm Tấu. Năm 2018, thiên tai đã làm huyện Trạm Tấu thiệt hại khoảng 16,5 tỷ đồng, trong đó có 70 hộ phải sơ tán người và tài sản, 9 xã bị sạt lở đường giao thông, hư hỏng 73 công trình thủy lợi, gãy đổ 7 cột điện hạ thế. Ngay khi thiên tai xảy ra, huyện Trạm Tấu đã huy động trên 14.000 lượt người hỗ trợ di chuyển người và tài sản cho các hộ dân đến nơi an toàn, hỗ trợ kinh phí cho 13 hộ di chuyển khẩn cấp, huy động máy móc chuyên dụng để khắc phục sạt lở đất đá trên trục đường tỉnh lộ 174, đảm bảo thông xe kịp thời, khắc phục sửa chữa công trình thủy lợi bị hư hỏng. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ứng phó thiên tai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, không chủ quan lơ là trước diễn biến thất thường của thời tiết. Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra quỹ đất tái định cư để di dời các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở tại thôn H2, xã Liều.
Ngày 14 tháng 6, huyện Yên Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 5 năm thực hiện quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Bình lần thứ 2, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua các chương trình dự án đã hỗ trợ trên 26.700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số cây con giống, phân bón, vật tư sản xuất với số tiền trên 9,4 tỷ đồng. Hàng ngàn hộ dân tộc thiểu số nghèo được nhà nước hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động học và làm theo Bác, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống được quan tâm. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã biểu dương những kết quả mà cấp ủy chính quyền và đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Bình đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng, động viên nhân dân phát triển kinh tế, tham gia đào tạo, học nghề, khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, những gương điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, huyện Yên Bình đã khen thưởng 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2019. Đại hội cũng chọn cử 14 đại biểu ưu tú đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019.
Sáng ngày 14 tháng 6, Văn phòng Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Ban Chỉ đạo 138 thuộc 20 tỉnh thành phía Bắc về phòng chống tội phạm. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được học tập 4 chuyên đề về đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138, Chính phủ trong thời gian qua, những nội dung công tác trọng tâm Ban Chỉ đạo 138 đang thực hiện hiện nay. Chuyên đề về thực hiện tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy trong thời gian qua, các chủ trương giải pháp trong thời gian tới. Chuyên đề về thực trạng tình hình, kết quả công tác phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em trong thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới. Thông qua tập huấn giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh, thành phố nắm bắt thêm về tình hình tội phạm, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác phòng chống ma túy và công tác phòng chống mua bán người, tình hình hiện nay. Đồng thời cũng là dịp để các đơn vị địa phương chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phóng viên Đức Tình, Mạnh Tuấn đưa tin.
Trong 6 tháng năm 2019, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 1.670 vụ việc các loại, tỷ lệ giải quyết đạt trên 89%. Việc giải quyết xét xử các vụ án hình sự được xử lý kịp thời, đúng luật định. Tòa án Nhân dân hai cấp cũng tổ chức 5 phiên tòa xét xử lưu động tại các địa phương, đồng thời phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về công tác xét xử, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân. So với cùng kỳ, số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại tăng 29 vụ việc, Tỷ lệ hòa giải thành công án dân sự đạt 40%, án hôn nhân gia đình đạt 81%. 6 tháng cuối năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về cải cách tư pháp, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của tòa án đúng pháp luật, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế tham nhũng, nhất là các vụ án lớn được dư luận xã hội quan tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, minh bạch, trách nhiệm vì công lý, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ trưởng thành học kỳ trong quân đội đợt 2 năm 2019. Chương trình học kỳ trong quân đội đợt 2 năm 2019 diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019, với sự tham gia của 75 chiến sĩ nhí. Tham gia các học viên được học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội, kỷ luật, chiến sĩ như học võ thuật, kỹ năng sơ cấp cứu, học điều lệnh đội ngũ, các bài giảng kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động nhóm, rèn luyện phản xạ nhanh, phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm. Bên cạnh đó, các em cũng được tham gia các chuyên đề về cảm xúc như gia đình yêu thương, bóng bay, ước mơ, bản lĩnh ý chí và các hoạt động văn nghệ thể thao. Thông qua các nội dung của chương trình học kỳ trong quân đội đã giúp các học viên trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các chiến sĩ nhí, tặng quà cho các học viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa giúp các thế hệ trẻ Yên Bái tiếp xúc và làm quen với môi trường quân đội, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đồng thời cũng là sân chơi bổ ích có ý nghĩa cho thiếu nhi trong dịp nghỉ hè. Thực hiện đề án phát triển vùng quế tập trung, huyện Văn Chấn đang tiến hành rà soát quy đất cho nhân dân đăng ký và tiến hành ươm giống để cung ứng cho người dân. Hiện Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với Viện Giống Cây Trồng Bắc Bộ tiến hành ươm 2,5 triệu bầu quế giống đầu dòng chất lượng tại vườn ươm thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ và vườn ươm xã Trấn Thịnh, đồng thời tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình đăng ký trồng mới từ 0,5 hectare trở lên về cây giống, khoa học kỹ thuật và phân bón. Huyện Văn Chấn phấn đấu đến hết năm 2019 trồng mới từ 3.900 hectare quế trở lên.
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức thành công vòng chung kết hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019. Tham gia vòng chung kết hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Trạm Tấu năm 2019, 9 thí sinh phải trải qua các phần thi giới thiệu về bản thân, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, phần thuyết trình và xử lý tình huống. Do có sự chuẩn bị chu đáo, sự đầu tư công phu nên ở phần liên hệ, mỗi thí sinh đều gắn được vai trò trách nhiệm của bản thân với công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng, là dịp để mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu cấp ủy rút ra những bài học kinh nghiệm, góp phần xây dựng đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các thí sinh.
Thưa quý vị và các bạn, để chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái đi vào cuộc sống, huyện ủy Mù Căng Chải đã ra kết luận 170 nhằm ban hành các chỉ tiêu cụ thể, trong đó đưa ra các chỉ tiêu về thành lập các hợp tác xã mô hình kinh tế do các tổ chức hội làm chủ. Qua một thời gian triển khai đến nay, nhiều mô hình tổ hợp tác xã đã hình thành và mang lại thu nhập cho các hội viên, tạo việc làm cho người lao động, từng bước xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên Alu. Những ngày này, các tổ viên của hợp tác xã hội nông dân thị trấn Mù Căng Chải đang tập trung thu hái đậu đũa cao sản để bán ra thị trường. Đây là giống đậu đũa cao sản số 5 được hợp tác xã đưa vào trồng thử nghiệm với diện tích gần 1 hectare. Sau hơn 2 tháng chăm sóc, hiện nay đã cho thu hoạch với giá bình quân từ 10 đến 15 ngàn đồng kg. Trung bình mỗi ngày hợp tác xã đã xuất bán ra thị trường từ 200 đến 300 kg. Ông Hàng A Sùng, phó giám đốc hợp tác xã Hội nông dân thị trấn Mù Căng Chải cho biết:
Sau khi nghe các chủ trương của huyện về thành lập hợp tác xã, tôi đã tập hợp một số thanh niên cũng trong chung hoàn cảnh với tôi ra các trường đại học cao đẳng mà chưa có công ăn việc làm ổn định. Sau khi thành lập, chúng tôi vừa phương thức trồng các loại rau củ quả sạch và sản xuất các loại phân viên hữu cơ phục vụ cho bà con nhân dân cũng như chính sản phẩm của chúng tôi. Mặc dù vừa vào hoạt động nhưng chúng tôi đã mạnh dạn mua hạt đỗ và thuê hơn nửa ha đất. Hiện tại bây giờ chúng tôi đã trồng được và với sản lượng là rất là cao.
Hợp tác xã Hội nông dân thị trấn Mù Căng Chải được thành lập trên cơ sở cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái. Hợp tác xã hiện có 7 thành viên chuyên sản xuất các loại rau củ quả sạch và phân hữu cơ bán cho người dân trên địa bàn. Mặc dù mới thành lập nhưng việc trồng gần 1 hecta đậu đũa cao sản đã tạo việc làm cho một số lao động là con em hội viên nông dân, từ đó mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương. Anh Giàng A Minh ở thị trấn Mù Căng Chải chia sẻ.
Chuẩn bị ra lớp 12 thì là tôi thấy bây giờ là mô hình này là sẽ giúp cho thanh niên chúng tôi để tới này là sẽ có chuẩn bị làm cho qua việc làm tạo điều kiện cho thanh niên chúng tôi để chúng tôi được có việc làm, và tôi thấy mô hình này là sẽ giúp cho đồng bào dân tộc ta có thể tiến lên và thanh niên chúng tôi có việc làm, có ăn ổn định.
Ông Hàng A Sùng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Hội Nông dân thị trấn Mù Căng Chải cho biết thêm.
Đỗ của chúng tôi thì cũng mới chỉ xuống ra với người tiêu dùng là trong người trong thị trấn và trong địa bàn huyện Mù Căng Chải. Tuy nhiên, tiến tới đây thì tôi cũng rất là mong các chính quyền địa phương cũng như các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi để những cái sản phẩm của chúng tôi được xuất ra ngoài thị trường, cũng như là tạo điều kiện cho hợp tác xã của chúng tôi ngày một phát triển, để chúng tôi tạo công ăn việc làm cho thanh niên chưa có công việc ổn định trong địa bàn huyện.
Hiện nay huyện Mù Căng Chải cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức hội, đoàn viên thanh niên khởi nghiệp và thành lập các mô hình hợp tác xã để giúp người dân phát triển kinh tế. Việc thành lập hợp tác xã hội nông dân thị trấn Mù Căng Chải là tiền đề giúp huyện thực hiện có hiệu quả chương trình hành động 144 của tỉnh Yên Bái. Đồng thời đây là cơ sở cho các hợp tác xã tạo mối liên kết sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ người tiêu dùng và giúp các hội viên tương trợ giúp đỡ lẫn nhau về giống, vốn, khoa học kỹ thuật trong thời gian tới.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Ngày 13 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cực lực lên án vụ tấn công hai tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản, đồng thời yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ kẻ thực hiện vụ việc này. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên đoàn các nước Ả Rập, Tổng thư ký Guterres đã lên án mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tàu dân sự. Ông Guterres cũng cảnh báo vụ tấn công này có thể khiến thế giới phải đối mặt với một cuộc đối đầu lớn để lại hậu quả nghiêm trọng, đó là xung đột tại vùng vịnh. Cùng ngày, trên trang mạng Twitter, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ cho rằng Tehran liên quan tới vụ tấn công hai tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản trong vịnh Oman, đồng thời khẳng định đây là cáo buộc vô căn cứ. Trong khi đó, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran đặc biệt coi trọng việc đảm bảo an ninh tại vịnh Oman cũng như toàn bộ khu vực Trung Đông. Tuyên bố của giới chức Iran được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Tehran đứng sau các vụ tấn công hai tàu chở dầu ở vịnh Oman, đồng thời chỉ trích các vụ tấn công vô căn cứ này là mối đe dọa đối với an ninh quốc tế và tự do hàng hải. Chiều ngày 13 tháng 6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp kín để nghe lập luận của đại diện Mỹ đối với cáo buộc Iran đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khác cho rằng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Iran liên quan tới vụ tấn công này.
Hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại thủ đô Tehran, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei khẳng định Iran không chấp nhận thông điệp mà Tổng thống Mỹ nhờ Thủ tướng Nhật Bản gửi tới nước này. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran nhiều lần nhấn mạnh không quan tâm tới những thông điệp của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản vẫn truyền đạt rõ lời nhắn của Tổng thống Mỹ, đó là Mỹ không có ý định lật đổ chính quyền Iran. Ngoài ra, lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh Iran không phát triển vũ khí hạt nhân. Mỹ là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nên không có tư cách yêu cầu các quốc gia khác phải làm thế nào trong vấn đề này.
Ngày 13 tháng 6, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã dẫn đầu tại vòng 1 cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng bảo thủ thay thế vị trí của bà Theresa May, đồng nghĩa với việc sẽ nắm chiếc ghế Thủ tướng Anh. Theo truyền thông Anh, ông Johnson đã giành được 114 trên tổng số 313 phiếu bầu. Kết quả này khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 của cựu Ngoại trưởng Anh, và nếu sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng bảo thủ không thay đổi thì ông Johnson sẽ chắc chắn trở thành người kế nhiệm bà May. Trong cuộc vận động tranh cử của mình, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson cam kết đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu EU, còn gọi Brexit vào ngày 31 tháng 10 tới, dù có hay không đạt được thỏa thuận với EU. Ông Johnson cũng cảnh báo đảng bảo thủ rằng việc tiếp tục trì hoãn Brexit chính là sự thất bại. Trong cuộc bỏ phiếu này, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt được 43 phiếu, Bộ trưởng Môi trường Michel Gove được 37 phiếu. Trong khi đó, ba ứng cử viên đã không hội đủ số phiếu bầu để trụ lại sau vòng 1. Là cựu lãnh đạo đảng bảo thủ tại Hạ viện Anh Andrea Leeson, Bộ trưởng Việc làm và Trợ cấp và nghị sĩ Mark Harper. Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ tiến hành vào ngày 18 tháng 6 tới.
125.000 thành viên Đảng Bảo thủ trên toàn quốc sẽ bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo mới của Đảng trên cơ sở danh sách rút gọn này và qua đó bầu ra vị thủ tướng mới của nước Anh vào đầu tháng 7 tới.
Ngày 13 tháng 6, trong cuộc phỏng vấn với kênh McLaren Show, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei tiếp tục gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ. Ngoại trưởng Pompeo cho biết nhiều kế hoạch kinh doanh của Trung Quốc là các dự án an ninh quốc gia nhưng lại được coi là dự án thương mại. Khi được hỏi liệu các đồng minh của Washington trong khu vực có cảnh giác với vấn đề này hay không, ông Pompeo cho biết là rất nhiều. Ngày 13 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ bảo vệ thông tin liên lạc quân sự khỏi mọi rủi ro bảo mật tiềm ẩn liên quan đến mạng không dây 5G, trong khi vẫn tôn trọng quyền tự chủ của các công ty tư nhân.
Nhật Bản cho biết họ sẽ tập trung vào vấn đề an ninh năng lượng tại cuộc họp G20 tổ chức tại nước này vào cuối tuần. Từ ngày 15 tháng 6, Nhật Bản sẽ đăng cai cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng và môi trường của nhóm các nước công nghiệp và phát triển hàng đầu thế giới G20 trong 2 ngày tại thành phố miền Trung Nagamo. Nhật Bản hiện đang phụ thuộc tới 90% vào lượng dầu mỏ nhập khẩu từ các nước Trung Đông. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang lên đỉnh điểm, gây ra mối lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ khi eo biển Hormuz vận chuyển dầu mỏ có thể bị phong tỏa và đẩy giá nhiên liệu hóa thạch này lên cao. Trong khi đó, một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ chính của Trung Đông là Ả Rập Xê Út cũng sẽ có mặt tại hội nghị G20 này. Dự kiến các bộ trưởng tham dự cuộc họp sẽ đưa ra một thông cáo chung vào ngày Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đông Quương, huyện Văn Yên đã mạnh dạn liên kết cùng doanh nghiệp trồng cây xả, lấy tinh dầu, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên Bích Thu, Đức Tỉnh.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Đông Quương đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Đạt Thành, tuyên truyền vận động nhân dân trồng xả, cung cấp nguyên liệu để chiết xuất tinh dầu. Việc trồng xả ban đầu được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của doanh nghiệp, người dân chủ động trồng chăm sóc thu hái, bán lại sản phẩm cho nhà máy. Từ năm thứ hai trở lại đây, doanh nghiệp đã thuê lại đất của trên 100 hộ dân với giá 25 triệu đồng mỗi hectare một năm và thuê chính những hộ dân quanh vùng trồng chăm sóc xả với mức lương bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Chị Triệu Thị Chơi, thôn Gốc Đa, xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói.
Nếu mà so xả với sắn thì là xả thì mình không phải làm để cho doanh nghiệp đấu thầu hết đất. Thì là 25 triệu một HA mình không phải làm cái gì hết. Mình bỏ đất ra thì mình chỉ đi làm công thôi. Mình vẫn lấy tiền của đất rồi. Mình làm công thì mình làm ngày nào mình ăn ngày đấy. So với dòng sắn trước đây thì nhàn hơn mà không vất vả như dòng sắn.
Thì đầu ra ổn định không?
Đầu ra thì nhà máy thu mua hết, ổn định giá cả, không phải lo về giá cả.
Với khả năng dễ thích nghi trong điều kiện thời tiết khô hạn, dễ trồng và tốn ít công chăm sóc, cây xả chỉ trồng một lần nhưng cho thu hoạch liên tục 5-6 năm và một năm có thể thu hoạch tối đa đến 6 lứa. Với việc được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm, người dân không còn phải lo về đầu ra. Chị Trần Thị Kim Dung, xã Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Để mà nói nếu mà trồng sắn thì nó không thể bằng xả được. Đấy cái công thu hoạch của anh em ấy công làm, nó chỉ đầu tiên ấy thì nó làm thì nó vất vả. Nhưng đến năm bây giờ trở đi thì nó làm nó ấy hơn. Bởi vì là sắn thì có một vụ thôi, vụ của nó thì như có năm bấp bênh, nó không được. Cho nên là trồng xả này có cái năng suất hơn. Và chúng tôi cũng hết sức để làm, giữ chân để làm cái xả này, không làm sắn nữa. Đấy, nói chung là công anh em làm mỗi một ngày này là công hơn 200, 250, có khi là làm theo tiếng, không là nó nắng ấy thì làm được khoảng 230, còn nếu mà nó dâm ấy thì làm được hơn.
Sau một thời gian làm thử nghiệm với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Đạt Thành đã đầu tư xây dựng lò chưng cất tinh dầu xả ngay tại địa bàn xã Đông Quương với tổng vốn đầu tư hàng trăm triệu đồng, công suất chế biến tối đa 25 tấn lá xả trên một ngày. Hiện nay thị trường tiêu thụ tinh dầu xả rất lớn, tất cả sản phẩm tinh dầu xả đều được công ty xuất khẩu ra thị trường nước ngoài với giá cả ổn định. Ông Nguyễn Bá Thể, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Đạt Thành nói:
"Cái trồng 2 năm rồi, tôi trồng thử thì thấy nó phát triển được. Thế sau đó tôi quyết định là làm thêm là diện tích trên này. Thực ra diện tích nó không lớn lắm, nhưng mà so với bà con nông dân đây thì cũng nói chung là cũng nếu mà để hiệu quả kinh tế thì nó cũng có thể là nó hơn được một cái sản phẩm cái cây trồng khác một chút." Thì cái thứ nhất là cũng tạo được công ăn việc làm cho bà con nhân dân ở đây này. Cái thứ hai là cái về cái thu nhập này nó cũng tạm ổn. Thế thì vậy thì chúng tôi quyết định là sẽ chuyển sang thêm một cái mô hình làm xả. Ừ. Trước khi làm thì tôi cũng khảo sát và cũng nghiên cứu. Thì sau đó thì tôi cũng đề xuất lên chỗ địa phương, từ xã và lên đến huyện. Thì cũng được coi là chính quyền địa phương sẽ ủng hộ. Và cũng có những cái hướng, định hướng cho bà con nhân dân này. Và coi là cho doanh nghiệp để có thể phát triển thêm cái sản phẩm của cái xã nữa.
Trước những hiệu quả kinh tế từ cây xả đem lại, xã Đông Quương, huyện Văn Yên tiếp tục quy hoạch và tuyên truyền vận động nhân dân trồng xả để mở rộng vùng nguyên liệu. Đây cũng là hướng đi mới góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho nông dân địa phương. Xã cũng phấn đấu đến hết năm 2019, diện tích xả toàn xã đạt 65 ha và năm 2020 đạt 100 ha. Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua theo giờ địa phương, tiền vệ Eden Hazard đã có buổi kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng và ra mắt Real Madrid trong sự chào đón của khoảng 50.000 cổ động viên. Như vậy, Hazard trở thành tân binh thứ 3 trong lịch sử Real có lượng người hâm mộ chào đón đông đến vậy, chỉ sau Cristiano Ronaldo và Kaká. Hazard ký hợp đồng 5 năm với Real trong thương vụ trị giá lên tới 130 triệu euro. Trước khi cập bến Real, Hazard trải qua 7 mùa giải bùng nổ cùng Chelsea. Anh ra sân tổng cộng 352 trận, ghi 110 bàn, 2 lần vô địch Ngoại hạng Anh và giành 2 cúp Europa League. Trong ngày ra mắt, Hazard đã hôn lên huy hiệu của Real trên ngực áo, nói về ước mơ được khoác áo câu lạc bộ hoàng gia từ khi còn là cầu thủ trẻ. Eden Hazard rời Chelsea và huấn luyện viên Sarri cũng vậy. Tờ Sky Sports Italia khẳng định Juve và Chelsea cuối cùng cũng đã đạt được thỏa thuận về chiến lược gia này. Cụ thể, để đưa Sarri tới Turin, Juve phải trả cho Chelsea 7 triệu bảng tiền bồi thường 2 năm còn lại cho hợp đồng của huấn luyện viên người Italia. Giá trị 2 năm hợp đồng này là 10 triệu bảng. Chelsea ban đầu muốn lấy đủ mới để Sarri ra đi. Tuy nhiên, cuộc họp vào tối muộn hôm qua giữa giám đốc Paratici của Juve và giám đốc của Chelsea đã thống nhất con số 7 triệu bảng. Juve dự kiến sẽ ký hợp đồng với Sarri ngay trong ngày hôm nay 14 tháng 6. Nhật báo Italia đưa tin Romelu Lukaku đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Inter Milan, tiền đạo 26 tuổi chấp thuận bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương 6,6 triệu bảng mỗi mùa chưa tính thưởng. Vấn đề mấu chốt của thương vụ giờ đây là thỏa thuận giữa Inter và MU. Cả hai đội vẫn chưa thống nhất được mức phí chuyển nhượng, MU muốn thu về ít nhất 62 triệu bảng, con số Inter chưa sẵn sàng đáp ứng. Lukaku đã ghi được 42 bàn sau 96 lần ra sân cho MU trong hai mùa giải nhưng vẫn không thuyết phục được Solskjaer cho anh một suất đá chính vào cuối mùa trước. Sau thất bại sau trước Italia ở trận khai màn World Cup bóng đá nữ 2019, Australia bước vào trận gặp Brazil với quyết tâm cao. Nhưng khởi đầu trận đấu không được như người Australia mong đợi. Phút 27, Brazil được hưởng quả phạt đền và Mata dễ dàng đưa đội bóng xứ Samba vượt lên dẫn trước 1-0. Sau 10 phút, tỷ số đã là 2-0 cho Brazil khi Rosena đánh bại hàng thủ của Australia bằng cú dứt điểm hiểm móc. Australia níu kéo chút hy vọng vào cuối 1 với bàn thắng sút ngắn tỷ số số 1-2 của Kai Greenwood. Bước vào hiệp 2, Australia thi đấu bùng nổ hơn. Ngay phút thứ 58, họ có bàn gỡ hòa 2-2 sau công của Lukaku. Phút sau một tình huống lộn xộn xảy ra vào trong vòng cấm Brazil sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Alves phản lưới nhà. Australia vươn lên dẫn 3-2. Thời gian còn lại của trận đấu, Australia phòng ngự chặt chẽ bảo toàn được tỷ số. Với kết quả này, Australia rộng cửa vào vòng 16 đội trong khi Brazil hứng chịu trận thua đầu tiên ở vòng bảng giải đấu sau 24 năm. Ở trận đấu còn lại thuộc bảng B, Liên ghi bàn duy nhất ở phút 40, qua đó giúp Trung Quốc thắng tối tiểu Nam Phi.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày sáng mây trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày giảm mây, trời nắng, gió đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày giảm mây, trời nắng, gió đông cấp 2. Nhiệt độ 28-34 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.